Xin thân ái kính chào tất cả các anh chị em đến với chương trình học Kinh Thánh. Và cái chủ đề của chúng ta học đó là được sức dầu để giảng tin lành. Và đây là phần cuối, Esai 61 câu 6 phần B cho đến câu 11. Câu gốc của chúng ta trong công vụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Trong Luca đoạn 4 câu 21, Ngài bèn phán rằng hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Cho nên những điều Chúa hứa bởi sự sức dầu Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh và quyền phép, bây giờ chính những điều đó đang ở trong chúng ta. Và trước tiên chúng ta nhận lấy sự buông tha của Ngài, nhận lấy sự phước hạnh của Ngài. Vì cớ Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta thì chúng ta cũng bắt đầu làm được những công việc mà Ngài giao cho chúng ta trên đất này. Và khi qua những câu Kinh Thánh này, chúng ta sẽ thấy những cái phước hạnh của tin lành được sức dầu bởi Đức Thánh Linh và quyền phép. Vì nhiều khi chúng ta tin Chúa mà chúng ta không kinh nghiệm được những lời hứa của Ngài hay là những phước hạnh của Ngài, thì hôm nay chúng ta sẽ nhận điều này bởi đức tin. Vì cớ Đức Chúa Giêsu đến và Ngài đã làm cái công việc này, và những lời mà Chúa phán, Chúa cũng xác nhận là đây là những điều mà được ứng nghiệm. Và không những ứng nghiệm ngày hôm nay mà ứng nghiệm ngày mai và cho đến cõi đời đời. Trong Esai 61 câu 6 phần B, chúng ta thấy rằng Chúa Ngài hứa cái sự phước hạnh đó là được gấp hai, là sẽ ăn của báu các nước và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ. Chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình và được sự vui mừng đời đời. Đức Chúa Trời Ngài có một chương trình cho con dân của Chúa. Ngài luôn luôn muốn ban phước cho họ. Nhưng mà vì cớ con dân của Chúa không vâng lời Chúa, cho nên họ có bị sự sửa phạt của Ngài. Nhưng mà khi họ ăn năn thì họ lại được Chúa đền bù. Mặc dù Ngài không cần thiết phải làm điều đó, nhưng mà đây là cái bản tánh hay là cái sự thương xót, cái sự nhân từ của Ngài đối với con cái của Ngài. Và bây giờ chúng ta sẽ coi trong Esai đoạn 40 câu số 1. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng hãy yên ủi dân ta, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn, tội lỗi nó đã được tha, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Chúng ta thấy Chúa luôn luôn làm gấp hai. Khi họ phạm tội, Chúa sửa phạt họ gấp hai lần. Và khi mà dân Israel họ bị lưu lạc, họ bị lưu đày đó, họ rất là khổ sở. Họ sống trong sự sợ hãi, họ sống trong sự lo lắng. Họ ban đêm họ trông cho đến được ban ngày. Ban ngày họ làm sao để trong cái ngày đó chống qua, làm sao để có thể ăn được, làm sao để có nước uống. Đời sống của họ bị nô lệ, bị tù đầy, bị đánh đập, bị khốn khổ. Nhưng mà khi họ kêu vang với Chúa thì Chúa Ngài nói rằng Ngài muốn an ủi họ, Ngài muốn cho họ biết rằng là bây giờ họ đã chịu gấp đôi từ tay của Chúa, bây giờ Ngài muốn ban phước cho họ khi họ ăn năn. Đây là chìa khóa. Vì con người chúng ta là con người bất toàn, không có người nào nói mà tôi không hề phạm tội, hay là suốt ngày qua tôi không hề phạm tội. Thường chúng ta có khi chúng ta có lỗi hoặc là chúng ta có tội, nhưng mà tạ ơn Chúa là hãy kịp thời để ăn năn tội và nhờ Chúa để đời sống của chúng ta mỗi ngày bớt tội. Và bởi sự thánh khiết của Chúa, Ngài bắt đầu thánh hóa chúng ta từ nay cho đến khi chúng ta được gặp mặt Ngài. Thì lúc đó Ngài cứu chuộc thân thể chúng ta, Ngài làm cho linh hồn của chúng ta được trọn vẹn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là Chúa Ngài cho chúng ta sự vui mừng đời đời. Vì cớ sự vui mừng ở thế gian này tạm thôi, mà sự vui mừng này chỉ chúng ta được hưởng khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu. Và sự vui mừng của Ngài giúp cho chúng ta vượt qua những sự khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay, những sự sợ hãi, những sự lo lắng. thì nhờ sự vui mừng đời đời đó ở trong chúng ta, cái nghĩa là trong mỗi một chúng ta có sự đời đời của Ngài. Cho nên chúng ta là con người, mặc dù chúng ta còn sống trong giới hạn trên đất này, nhưng mà con người của chúng ta là của sự đời đời. Và trong câu số 5, bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy, vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Và đây là dự báo trước về tiên tri Ê-sai nói về đấng Mê-si-ah sẽ đến. Điều đáng buồn là dân Israel họ vẫn còn trông chờ đấng Mê-si sẽ đến. Nhưng mà Ngài đến lần thứ hai, mà chúng ta tạ ơn Chúa là chúng ta đã tin nhận Đức Chúa Giê-su, và chúng ta biết Ngài đã đến trên trần gian này để cứu chúng ta, đã đổ huyết ra để đền tội cho chúng ta. Và một điều mà chúng ta rất là vui mừng trong cái thời kỳ ân điển của Chúa chúng ta đang sống, ở trong Philip đoạn 4 câu 19, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy dẫy mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu chúng ta ở ngoài Đức Chúa Giêsu Christ, chúng ta không kinh nghiệm được câu kinh thánh này. Và Chúa Ngài làm đầy đủ y theo sự giàu có của Chúa. Và suốt trong hơn 2 tháng qua, chúng ta thấy chúng ta gặp rất là nhiều sự khó khăn trong vấn đề tài chánh, không đi làm được. Nhưng mà Chúa không bao giờ bỏ đói chúng ta. Và đây là lý do chúng ta hãy cầu nguyện lại cho những người lãnh đạo để Chúa ban phước và cho đất nước của chúng ta không có bị thiếu hụt trong vấn đề tài chánh, cũng như trong những ngày sắp tới, nhờ sự giàu có của Ngài giúp cho chúng ta để chúng ta không bị thiếu thốn trong vấn đề tài chánh. Sự tử tơ thiếu kém và đói, ai trong đợi Đức Giê-hô-va chẳng thiếu của tốt gì. Ở đây không có nghĩa là chúng ta cứ nằm đó chờ, rồi cầu nguyện, đọc kinh thánh rồi chờ. Nhưng mà chúng ta là những con người rất là tích cực trong cái cuộc sống này. Nếu chúng ta chưa có đi ra làm những công việc ở bên ngoài được, thì chúng ta cũng có thể qua điện thoại, chúng ta gây dựng, khích lệ, làm chứng, cầu thay cho những người khác. Đó. Nên xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta là những người luôn luôn là những con người tích cực. Và ở đây chúng ta sẽ coi có sự vui mừng đời đời ở trong chúng ta. Thì nó được thể hiện như thế nào? Ở trong Ê-sai 35 câu 10, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về. Ca hát mà đến Si-ôn, sự vui vẻ vô cùng ở trên đầu họ. Họ sẽ được sự vui vẻ mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Đây cũng là lời tiên tri cho cái ngày dân Israel họ trở lại đất nước của họ. Và đây cũng là lời tiên tri Chúa dành cho chúng ta. Và đây cũng là lời tiên tri khi Đức Chúa Giê-su Ngài trở lại, người ta sẽ kinh nghiệm được sự vui mừng đời đời. Không còn sự than vãn, không còn khóc lóc, không còn đắng cay. Cho nên những lời tiên tri này được thực hiện trong quá khứ, hiện tại, tương lai và trong cõi đời đời. Cho nên Chúa Ngài cho chúng ta hiểu được chúng ta là ai trong Chúa Giê-su để chúng ta có một đời sống khác đi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm sao để từ cái bước vui mừng trọn vẹn mà đi vào trong sự vui mừng đời đời. Thứ nhất, ở trong Giăng đoạn 15 câu 9, như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thì ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Ở trong sự yêu thương. Hãy cứ ở trong sự yêu thương. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta, khi chúng ta ở được trong sự yêu thương của Ngài, đó là ở trong lời của Ngài. Có nghĩa là chúng ta đọc cái lời đó, chúng ta làm theo, chúng ta tin vào lời đó là chúng ta đang ở trong sự yêu thương của Ngài. Và trong Giăng đoạn 15 câu 10-11 nói rất là rõ, nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Không có Chúa Giê-xu vui không nổi giữa cái thế gian này đâu. Và ngày hôm nay cái COVID-19 làm cho nhiều người rất là sợ hãi. Đi ra ngày xưa mình gặp người ta ho, mình đâu có quan tâm gì. Bây giờ nghe mà ai ho ho cái tự nhiên chúng ta cũng tránh né đi cho xa. Đó. Hoặc là nhiều khi chúng ta cũng không muốn đụng người đó, hoặc là chúng ta không muốn gần những người đó. Có sự sợ hãi làm chúng ta mất sự vui mừng. Nhưng mà ở đây cũng không có nghĩa là ồ, bây giờ tôi có sự vui mừng cho nên giờ tôi muốn sống sao tôi sống. Không phải. Chúng ta là những người sống cẩn thận, nhưng mà đừng để những cái điều đó làm cho cuộc đời của chúng ta sợ hãi. Và Nếu Chúa cho chúng ta có cơ hội để đến để làm chứng hay là trình bày tin lành của Chúa, chúng ta cũng sẵn sàng, vì Chúa Ngài bảo vệ chúng ta khi chúng ta ở trong lời của Ngài. Đó là lý do tại sao tôi nhờ Chúa để bởi thân linh của Chúa chúng ta tiếp xúc lời Chúa, chúng ta rờ đụng lời Chúa, chúng ta biết về Chúa, thì đời sống của chúng ta nó sẽ được vững vàng trong những ngày cuối cùng này. Ở trong Phi-líp nhất đoạn 1 câu 6, anh em vui mừng vì điều đó, dù hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển. Khi chúng ta hiểu mình thuộc về đời đời, khi chúng ta hiểu chúng ta thuộc về Chúa Giêsu đó, thì chúng ta sẽ sống được với cái điều này. Và có nhiều người họ ở trong tù, họ bị đánh đập, nhưng mà họ kinh nghiệm được cái sự bình an và sự vui mừng của Chúa Giêsu. Vì sao? Họ nhớ lại những gì mà lời của Chúa họ đã học. Có một ông kia, ông bị phạm tội và ông bị án tử hình. Cho nên họ đưa ông vào trong một cái chỗ mà mũi nó to, rất là to. Cái nghĩa là nội mũi nó chích thì người ta cũng đủ chết thôi, không cần phải giết họ. Nhưng mà ông lúc đó thì ông có nghe, trước khi ông vào tù, ông phạm tội, ông vào tù thì ông có nghe lời của Chúa qua những người bạn. Với cái sự giúp đỡ của họ, ông nhớ những cái câu kinh thánh đó. Thì bắt đầu ông lấy những câu kinh thánh đó, ông cầu nguyện với Chúa và nói: Chúa ơi, đây là bởi ân điển của Ngài con xứng đáng, nhưng mà lời của Chúa hứa và xin chính lời của Ngài giữ con. Thì tạ ơn Chúa, Chúa đã cho ông trải qua ai bị bệnh bị chết, nhưng mà ông không bị bệnh, ông không bị chết. Và sau đó người ta thấy ông khỏe mạnh, và cuối cùng vì cớ đời sống của ông bày tỏ cái tình yêu của Chúa, một đời sống có sự biến đổi của Chúa, cho nên người ta cắt giảm, và cuối cùng ông đã được tha ra khỏi đó. Và trong Kinh Thánh chúng ta cũng thấy Phao-lô và Si-la khi họ gặp những cái sự đánh đập, máu chảy rồi bị cầm xiềng, lạnh lẽo, rất là nhiều áp lực trong đời sống của họ trong thời điểm đó. Và khi mà họ bắt đầu họ ca ngợi Chúa thì Chúa đã làm phép lạ và đem cái sự giải cứu đến cho họ cũng như những người ở trong đó. Đây là bí quyết và xin Chúa giúp, vì không có nhờ sự sức dầu của Chúa ở trên á, không có nhờ Chúa Giê-xu và không nhờ Thánh Linh và quyền phép của Ngài á, làm cái này không nổi đâu. Bản thân tôi có nhiều khi tôi cũng bị ngã quỵ, nhưng mà nhờ ân điển của Ngài, nhờ sự cầu thay của Chúa, nhờ sự cầu thay của anh em để khích lệ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, để chúng ta biết rằng cái ngày mà Chúa Ngài ban cho chúng ta là vui mừng không xiết kể. Và những sự hoạn nạn, những sự khó khăn xảy đến trên thế gian này không thể nào so sánh được với sự vinh hiển hầu đến. Thì khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta mới có sự vui mừng được. Còn không thì chúng ta không thể nào vui mừng được. Và trong văn đoạn 16 câu 22, khác nào như các ngươi hiện ở trong cơn đau đớn, nhưng ta sẽ lại thấy các ngươi, thì lòng các ngươi vui mừng, và chẳng ai cướp lấy sự vui mừng các ngươi được. Câu 24, đến bây giờ các ngươi chưa từng nhân danh ta cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Cho nên trong danh của Đức Chúa Giêsu chúng ta cầu xin sự vui mừng của Ngài chiếm hữu con, sự vui mừng của Ngài giúp đỡ con, và xin Chúa giúp con để giữ sự vui mừng, vì ma quỷ nó rất là thích những cái này. Cho nên nhiều khi chúng ta đang vui đó, có người nào đến nói một câu, tự nhiên chúng ta buồn liền à. Là nó cướp cái sự vui mừng của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta tỉnh nha nè, chúng ta tỉnh ra nha nè, ồ đâu có được, con đâu có để cho nó ăn cắp của con được. Chúa cho con mà Chúa cảnh báo rồi, Chúa nói đừng có để ai cướp lấy sự vui mừng của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu chúng con lấy lại, và chúng con công bố sự sức dầu vui mừng của Chúa chữa lành con, khích lệ con và làm cho con được mạnh mẽ. Và bởi Thánh Linh của Chúa trong Galati đoạn 5 câu 22, nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng. Chúa Ngài ban cho chúng ta bởi Đức Thánh Linh, bởi sự sức dầu, giống như ở trên Đức Chúa Giêsu Ngài nhận lấy sự sức dầu bởi Đức Chúa Cha và Đức Thánh Linh và quyền phép ở trong Ngài. Cho nên Ngài vui mừng để chịu thập tự giá thế cho chúng ta. Ngài nhìn lấy từng gương mặt của chúng ta được sự giải cứu, được sự tha thứ, được phục hòa, được ở với Ngài trong cõi đời đời. Ngài chấp nhận chịu hết những sự thống khổ, để bị đau đớn, bị sỉ nhục, bị trần truồng treo trên cây thập tự giá, bị Đức Chúa Trời lìa bỏ để cho mỗi một chúng ta hưởng được sự phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus Christ và sự chết của Ngài. Cho nên hãy mỗi lần mà chúng ta buồn, hãy nhìn lên thập tự giá của Chúa, hãy nhìn những giọt huyết Chúa đổ ra, hãy biết ơn vì những điều Chúa đã làm, thì chúng ta tự nhiên bởi quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài giúp cho chúng ta được vui mừng. Và ở trong Ê-sai 61 câu 8, Đức Chúa Trời Ngài tỏ về Ngài, về chương trình của Ngài, hay là cái bản tánh của Ngài như hồi nãy chúng ta đã đọc. Vì ta, Đức Giê-hô-va ưa sự chánh trực, có nghĩa là Ngài thích sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại và lập giao ước với chúng nó đời đời. Chúa Ngài cho ông tiên tri Ê-sai biết được những điều Ngài muốn, và Ngài cũng cho dân sự của Chúa biết được là đừng phạm tội nữa, những cái gì mà ta ghét đừng có làm nữa, vì các ngươi làm cho các ngươi sẽ bị đánh đòn đó. Nhưng mà họ không nghe thì họ lại bị rơi trong cái điều này. Và bây giờ chúng ta là con cái Chúa, được có Thánh Linh ở trong chúng ta, cho nên chúng ta nhờ Chúa để đừng bị đòn đau, vì dân Israel họ bị đòn dữ lắm vì cứ cái tội không vâng lời, cái tội không những không vâng lời mà lại còn thờ hình tượng những cái Chúa cấm họ làm hết. Những cái Chúa ghét họ làm hết. Và chính điều đó gây cái sự tổn thương trên đời sống của họ. Và Chúa Ngài lập giao ước cho chúng ta. Chúng ta thấy ở trong tôi xin đọc thêm để chúng ta thấy cái sự chánh trực của Chúa trong Phục Truyền đoạn 32 câu 4. Công việc của hòn đá là trọn vẹn vì các đường lối Ngài là công bình. Ấy là Đức Chúa Trời thành tín và vô tội. Ngài là công bình và chánh trực. Đó là bản tánh của Ngài, đó là chính mình Ngài, không thể thay đổi Ngài được. Cho nên chúng ta theo Ngài thôi, chứ Ngài không có theo chúng ta đâu. Trong Châm Ngôn đoạn 8 câu 13, sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là ghét điều ác. Người nào ghét điều ác, người đó kính sợ Chúa. Ta ghét sự kiêu ngạo, sắc sược con đường ác và miệng gian tà. Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta không có đi con đường ác nhiều, nhưng mà cái miệng của chúng ta nhiều khi chúng ta nói những cái điều làm buồn lòng Chúa. Thì đây là cái điều để chúng ta được Chúa cảnh báo, để chúng ta biết cái bản tánh của Đức Chúa Trời như thế nào. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 44 có 4 phần C, ôi sự ghiếm ghiếc mà ta ghét đó thì đừng phạm đến. Trộm cướp trong suốt Kinh Thánh Ký đoạn 20 câu 15, người chớ trộm cướp. Bây giờ chúng ta coi mình đâu có ăn trộm gì đâu. Bây giờ chúng ta coi ở trong Ma-la-ki đoạn 3 câu 8, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Các ngươi bị rủa sả vì các ngươi thảy cả nước đều ăn trộm ta. Chúa nói cả dân Israel ăn trộm Chúa luôn. Trong thời điểm bây giờ họ không dâng một phần 10, nhà Chúa bỏ hoang, không có thầy tế lễ, không có sự thờ phượng. Đó. Và đây là điều Chúa cũng muốn cho chúng ta. Có nhiều người nói bây giờ trong cái thời kỳ của ân điển tân ước không có dâng một phần 10. Tôi đồng ý với cái câu đó. Chúng ta không dâng một phần 10 mà chúng ta dâng hơn một phần 10. Chúa Ngài muốn cho chúng ta đó, và trong các của dân. Và chúng ta thấy cuộc đời của ông Judas Iscariot, ông là cái người trộm cướp, và chúng ta thấy nó đi từng bước và đưa cuộc đời của ông đến trong sự hủy diệt. Trong Giăng đoạn 12 câu 3, bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức chân Đức Chúa Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Ông là người để giữ túi tiền cho cái ban truyền giáo của Đức Chúa Giê-xu. Và trong thời điểm đó có rất là nhiều người dâng hiến cho Chúa, những người giàu có, những họ làm ở trong kho bạc, họ dâng hiến cho Chúa, thì Giu-đa là cái người giữ tiền, cho nên ông lấy bớt tiền của Chúa, ông lấy bớt những người nào dâng hiến hay là nhiều cái cách khác nhau, ông lấy bớt cái tiền đó. Và chính vì điều đó, ông đã bị ma quỷ sử dụng và chỉ 30 miếng bạc thôi đã bằng lòng bán Đức Chúa Giê-xu của mình. Cho nên người nào mà tiền bạc không ngay thẳng đó, rất là nguy hiểm. Xin Chúa cho chúng ta có cái sự ngay thẳng trong vấn đề tiền bạc của Chúa, có sự trung tín dân 1/10 với Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa, tôi nghe rất là nhiều anh em bây giờ, anh em biết dân 1/10, trung tín 1/10. Và xin Chúa cho chúng ta trung tín để giúp đỡ cho hội thánh địa phương được phát triển. Và Chúa ngài cho để những người chung quanh chúng ta đó, họ có cơ hội, họ được nghe tin lành, và các đệ tớ của Chúa họ có những cái lương thực để hầu việc Chúa, hay là để giúp đỡ cho những người gặp những sự khó khăn. Và bây giờ Chúa ngài cho chúng ta biết rằng Chúa ngài không thích chúng ta trộm. Hồi nãy là trộm ha, bây giờ cướp nè. Trong Lê Vi đoạn 19 câu 13, chớ ức hiếp kẻ lân cận mình, chớ cướp giật của họ tiền công của kẻ làm mướn người, chớ nên để lại trong nhà mình cho đến ngày mai. Khi Chúa cho chúng ta làm chủ đó, đừng đối xử không tốt với người khác, đừng giữ tiền của họ lại. Vì khi mình giữ tiền của họ lại là Chúa sẽ hỏi tội mình. Rồi có nhiều người giống như công nhân làm được tiền tip thì người chủ lại lấy cái tiền đó, trong khi mình đã được hưởng cái phần của mình. Cho nên hãy ở trong cái sự công bình ngay thẳng của Chúa, vì Chúa ghét những điều này. Đây là những điều Chúa ghét. Bất nghĩa ở trong Lê-vi ký đoạn 19 câu 35, các ngươi chớ phạm sự bất nghĩa trong sự xét đoán, hoặc sự đo, sự cân hay là lường. Cân đo đong đếm, hãy làm một cách ngay thẳng. Chúa ghét cái điều đó. Hay là xét đoán, xin Chúa cho chúng ta đừng có ở trong sự bất nghĩa. Vì con người chúng ta nhiều khi chúng ta thường xét đoán mà chúng ta không xét đoán đúng, thì nó rơi trong cái tình trạng này. Cho nên Chúa cho chúng ta hãy mau nghe, chậm nói, chậm giận, chậm xét đoán, để chúng ta khỏi có xét đoán người khác. Và trong Jeremy đoạn 22 câu 13, khốn thay cho kẻ xây nhà trái lẽ công bình, làm phòng bởi sự bất nghĩa, dùng kẻ lân cận mình làm việc vô lương mà chẳng trả tiền công, lợi dụng người khác để làm lợi cho mình. Ngày hôm nay có nhiều người lợi dụng chính quyền, lợi dụng hội thánh, hay là lợi dụng những người làm công cho mình để làm lợi cho mình, nhưng mà không có cái sự công bằng trước mặt Chúa. Và khi tôi thấy những cái điều này trước mắt của tôi, và Chúa ngài là đấng thành tín, cho nên những gì ngài nói ngài làm, những gì Kinh Thánh nói Chúa đều làm cả. Cho nên chúng ta hãy hết sức cẩn thận. Trong Gioan đoạn 5 câu 4, kìa tiền công con gặt ruộng anh em mà anh em đã ăn gian, nó kêu oan và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ bình. Luca đoạn 16 câu 10, ai trung tín trong việc rất nhỏ cũng trung tín trong việc lớn, ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ cũng bất nghĩa trong việc lớn. Colossae đoạn 3 câu 25, vì ai ăn ở bất nghĩa sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình, không tay vị ai hết. Phục truyền đoạn 25 câu 16, vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi lấy làm gớm ghiếc người nào làm các điều này và phạm sự bất nghĩa, trở nên gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa cho những cái gì trước đây chúng ta chưa tin Chúa, chúng ta không biết, không sao, tại vì cứ là lúc đó chúng ta đã biết Chúa, thì bây giờ chúng ta ăn năn, Chúa tha thứ. Bây giờ chúng ta là những người biết Chúa, mà nếu chúng ta vi phạm những điều này, chúng ta phải mau mau kịp thời ăn năn và nhờ Chúa để thay đổi điều này trong đời sống của chúng ta. Và Chúa, ngài không muốn chúng ta ăn ở với vợ, với chồng hay là những người khác bất nghĩa. Họ bất nghĩa với chúng ta, Chúa xử họ. Chúng ta bất nghĩa với họ, Chúa xử chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta, vì trong những ngày cuối cùng này, chúng ta sẽ rất là dễ rơi trong cái tình trạng bị cái sự tấn công của ma quỷ. Cho nên ngày hôm nay người ta mất cái tình nghĩa tự nhiên, bất nghĩa, sẵn sàng phản bội nhau. Và chúng ta thấy nhiều công ty đã bị thư ký hay là bị những người làm đó, họ giành công ty, họ giành vợ, họ giành luôn chồng, nhiều khi họ giành rất là nhiều cái, và đó là những điều bất nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời và nó không tồn tại. Và nhất là chúng ta con cái Chúa thì chúng ta càng phải tránh. Có ông chủ nào mà thương chúng ta vì chúng ta quá đẹp, quá dễ thương thì phải kính sợ Chúa, con không bao giờ làm chuyện đó. Xin Chúa mở đường cho con có việc khác, còn không xin Chúa đổi lòng của ông, chứ con không thể nào vi phạm cái điều này. Đó. Và rất là nhiều người đã rơi vì mình đẹp gái, Chúa cho, tạ ơn Chúa. Hay là nhiều anh chàng đẹp trai cũng bị mấy người phụ nữ dẫn dụ. Hãy ở trong sự kính sợ ngài và đừng làm những sự bất nghĩa. Và chúng ta thấy Joseph đó, ông nói là đó là một điều gớm ghiếc trước mặt Chúa, và Chúa vì cớ ông kính sợ Chúa cho nên Chúa đưa ông trở nên một con người lãnh đạo và giúp đỡ được cho rất là nhiều người trong thời điểm bấy giờ. Bây giờ Chúa là đấng báo trả. Trong Sa-ga-ri đoạn 9 câu 12 phần C, ngày báo trả gấp 2. Ở trong Ê-sai đoạn 59 câu 18, ngày báo trả cho người ta tùy việc họ làm. Sự thạnh nộ cho kẻ đối địch Ngài, sự báo oán cho kẻ thù nghịch Ngài, Ngài sẽ báo trả các cù lao. Người ta sẽ kính sợ danh Đức Giê-hô-va từ phương Tây và sự vinh hiển Ngài từ phương mặt trời mọc, vì Ngài đến sẽ đến như sông tràn, dẫy bởi hơi Đức Giê-hô-va thổi dục. Đấng cứu chuộc sẽ đến Si-ôn, đến cùng những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cho dân Israel. Và Chúa Ngài chưa làm xong việc với dân Israel, vì chúng ta cảm ơn Chúa là qua Abraham, Isaac, Jacob, qua Judah mà Đức Chúa Giê-xu Ngài đã hạ sanh. Và Chúa Giê-xu Ngài đã được sinh ra ở đó, Ngài đã chết tại đó, và nhờ Ngài mà cả thế gian đều được phước. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện cho Israel để họ nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ, và họ cũng được cứu, họ cũng được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Trong Khải Huyền đoạn 11 câu 18, các dân tộc vốn giận dữ, nhưng cơn thành nộ của Ngài đã đến, giờ đã tới và giờ phán xét cả chết. Thưởng cho tôi tớ Chúa là các đấng tiên tri, thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa, thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn, và quỷ phá những kẻ đã quỷ phá thế gian. Cho nên Chúa Ngài đến, Ngài trở lại, Ngài thưởng hết, mỗi người đều có phần thưởng riêng của mình. Bây giờ mình là tiên tri, Chúa sẽ cho mình hưởng điều đó. Mình là những thánh đồ của Chúa, Chúa cho mình hưởng điều đó. Mình người kính sợ Chúa, Chúa cho mình hưởng điều đó. Những người nhỏ hay là những người lớn, nhỏ có thể là nhỏ tuổi, lớn có thể là lớn tuổi, hoặc là nhỏ cũng có thể là những người mới tin còn nhỏ trong Chúa, hay là những người lớn tuổi là những người đã lâu năm trong Chúa, thì tất cả Chúa đều thưởng hết tùy công việc của họ làm. Cho nên con cái của chúng ta hãy dạy cho nó hiếu thảo cha mẹ, dạy cho nó để nó kính sợ Chúa, yêu mến lời của Đức Chúa Trời. Và tôi không biết anh em có sử dụng được cái thời giờ mà của bị cách ly trong những ngày của Covid đó để dạy con cái mình, để gần gũi, để bày tỏ cái tình yêu của Chúa qua đời sống của mình cho con cái hay không. Theo cái nhìn của tôi, đây là cái cơ hội để Chúa cho chúng ta có cơ hội để giúp đỡ cho con cái của chúng ta. Vì sắp tới khi mà trường trở lại, chúng nó lại ra khỏi vòng tay của chúng ta rồi. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết tận dụng để cho nó cũng được phước, cho chúng nó cũng được phần thưởng, cho chúng nó cũng kinh nghiệm được những điều mà Đức Chúa Trời Ngài hứa qua lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Ngài hủy phá những kẻ quỷ phá thế gian. Cho nên tất cả những người nào quỷ phá thế gian, Chúa sẽ quỷ phá hết. Và Chúa sẽ làm công việc của Ngài. Và xin Chúa Ngài cho để mỗi đời sống của chúng ta kinh nghiệm được Chúa một cách tươi mới. Và Ngài cho chúng ta để hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của mình. Vì nếu không thì chúng ta cứ sống nó trôi hết ngày này qua ngày kia mà không có chịu ôm lời Chúa. Và đến giờ học Kinh Thánh nhiều khi chúng ta ôm phone, chúng ta ôm người khác, cho nên cuối cùng chúng ta không có được hưởng cái điều đó. Và Chúa Ngài lập giao ước với chúng ta cho đến đời đời. Và cảm ơn Đức Chúa Giê-xu ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 26, khi đang ăn, Đức Chúa Giê-xu lấy bánh tạ ơn rồi bẻ ra đưa cho các môn đồ mà rằng: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Ngài lấy chén tạ ơn rồi đưa cho các môn đồ mà rằng: hết thảy hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước đã đổ ra cho nhiều người được tha tội. Đây là giao ước mà chính Đức Chúa Giê-xu đã thiết lập, cho nên cái giao ước này đang hiệu lực trên chúng ta. Cho nên mỗi lần chúng ta cảm thấy mình yếu đuối, cảm thấy mình ngã lòng, cảm thấy mình thất bại, hãy nói với Chúa là: con cảm ơn Chúa Giê-xu là bởi chính Đức Chúa Giê-xu đã lập giao ước với con, và con tin Đức Chúa Giê-xu, cho nên giao ước này đang hoạt động. Và xin huyết của Chúa Ngài tha thứ và Ngài giúp cho chúng con để được đứng vững và được trỗi dậy. Và trong Hebrew đoạn 8 câu 6, Chúa cho chúng ta thấy cái giao ước này nó tốt hơn cái giao ước cũ. Nhưng thời tế lễ thượng phẩm chúng ta đã được một chức vụ rất tôn trọng hơn, vì Ngài là đấng trung bảo của giao ước lớn hơn, mà giao ước ấy lập lên trên lời hứa tốt hơn. Trung bảo có nghĩa là ở giữa cái giao ước cũ và giao ước mới. Thì bây giờ cái giao ước mới này nó tốt hơn, nó lớn hơn, quyền năng hơn, vì được lập bởi không phải bởi máu của chiên, của dê, mà được lập bởi máu huyết của Đức Giê-xu. Cho nên quyền năng từ trên trời dưới đất, thì giao ước này rất là lớn lao, rất là quyền năng cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Hãy nắm lấy điều này. Và dòng dõi của chúng ta được phước. Ở trong Esai 61 câu 8, dòng dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân. Phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. Cho nên Ngài đã ban phước khi cha mẹ kính sợ Chúa, cha mẹ đi trong sự sức dầu của Chúa, cha mẹ được ở trong sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh và quyền phép của Ngài, qua lời của Ngài, qua gìn giữ lời của Ngài, con cháu chúng ta được nổi tiếng. Thường chúng ta cầu nguyện, chúng ta thích cái câu này lắm. Chúng ta muốn con cái chúng ta được nổi tiếng. Thật sự không có người cha, người mẹ nào mà không muốn cho con cái mình thành công, được nổi tiếng. Nhưng mà những cái tiêu chuẩn mà Chúa đặt, nó nằm ở trên, mà chúng ta làm thì cái này nó tự động, nó được bày tỏ ra. Và một cái dòng dõi được phước nhất trong cái thời kỳ cuối cùng này á, nó còn lớn hơn những cái điều mà chúng ta vừa nghe. Công vụ đoạn 2 câu 17, Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt, con trai con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta, chúng nó đều nói lời tiên tri. Ở trên mình nghe cái sự nổi tiếng, mình cảm ơn Chúa vì điều đó, mà cái này là sự phước hạnh đời đời. Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Thánh Linh tự do vận hành trong chúng ta, trong con cái của chúng ta, và những điều Chúa hứa được bày tỏ và sử dụng con cái của chúng ta giảng tin lành. Chức vụ giảng tin lành và ơn giảng tin lành khác nhau. Chức vụ là những người họ có những cái chương trình truyền giảng lớn, họ đi đây đi đó, họ giảng tin lành. Nhưng mà ơn giảng tin lành là tất cả mọi người đều có hết, từ lớn cho đến nhỏ, ngay cả mấy đứa nhỏ. Vừa rồi tôi nghe một cái câu chuyện, cháu đó 6 tuổi thôi, mẹ nó làm chứng về Chúa cho nó. Nó nói nó không tin Chúa Giê-xu là đấng có thật. Biểu nó cầu nguyện, nó không cầu nguyện. Biểu nó nghe đọc kinh thánh, nó không nghe. Thì sau đó có một bữa kia nó bị sốt. Nó sốt rất là nặng trong cái thân thể của nó. Nó ở trong phòng một mình, nó nói với Chúa nè: Chúa ơi, nếu Chúa mà có thật á, Chúa chữa cho con hết sốt đi, là con biết Chúa có thật, là con sẽ tin Ngài. Sau đó Chúa chữa ngay tức khắc luôn. Nó ra nó nói với mẹ nó: bây giờ con tin Chúa Giê-xu rồi đó, con kinh nghiệm Chúa rồi đó, Chúa chữa lành cho con rồi đó, cho nên con biết Chúa có thật. Và từ đó nó bắt đầu nó cầu nguyện, nó nghe đọc lời Chúa và nó thích đi nhóm lại. Cho nên chúng ta thấy không, cha mẹ là những người để chuyển tin lành xuống cho con cái, chuẩn bị tâm lòng của nó. Và trong thời điểm này là thời điểm của Đức Thánh Linh, cho nên Ngài sẽ làm công việc của Ngài trong những ngày cuối cùng này rất là lớn, rất là lớn. Cho nên xin Chúa cho cha mẹ cũng chuẩn bị tấm lòng của chúng ta để có chỗ cho Ngài hành động. Và chúng ta cũng đã đọc cái câu ở trong 61 câu 10 phần B: vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta, khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. Trong Esai 62 câu 5: như người trai tráng cưới người nữ đồng trinh, thì các con trai ngươi cũng sẽ cưới ngươi, chàng rể mới vui mừng vì vợ mới mình. Trong Khải Huyền đoạn 21 câu 2: tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Kể đến Chúa, Ngài sẽ trở lại như một chàng rể mới và Ngài đón cô dâu của Ngài là hội thánh của Đức Chúa Trời. Cho nên hết thảy chúng ta là những con người để chuẩn bị cho sự trở lại của Đức Chúa Giê-xu. Và Ngài muốn cho hội thánh của Chúa không tì không vít. Mà hội thánh của Chúa không tì không vít thì mỗi một chúng ta nhờ Chúa trong đời sống, để Ngài cũng giúp cho chúng ta mặc áo cứu rỗi, áo choàng công bình của Chúa luôn luôn. Esai 61 câu 11: vả như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hạt giống nức lên thế nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nức ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. Ở trong Esai 60 câu 18: trong xứ ngươi sẽ chẳng nghe nói về sự hung dữ nữa, trong bờ cõi ngươi cũng không có sự hoang vu và phá hủy nữa, nhưng ngươi sẽ gọi tường mình là cứu rỗi, cửa mình là ngợi khen. Cho nên lúc mà Chúa Ngài trở lại, đây cũng là lời tiên tri cho 1000 năm bình an. Nhưng mà đây cũng là điều mà Chúa Ngài hứa với dân Israel khi họ trở lại với Ngài. Nhưng mà đây cũng là điều mà chúng ta cũng được hưởng tại trên đất này. Và những cái điều này cứ tiếp tục để cho chúng ta được hưởng trong cõi đời đời là một cách trọn vẹn. Bây giờ thì chúng ta còn sống trên thế gian, nhiều khi chúng ta cũng gặp sự khó khăn, cũng gặp những cái điều bất bớ, gặp những cái điều buồn thảm hay là bệnh tật đau yếu. Nhưng mà Chúa Ngài đang dành những điều này cho chúng ta bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi quyền phép của Ngài và bởi sự sức dầu của Ngài ở trong danh của Đức Chúa Giêsu. Cho nên hãy làm cho tường của chúng ta bởi sự cứu rỗi của Chúa. Hãy hát sướng cho Chúa, hãy ca ngợi cho Chúa, hãy đọc lời Chúa lớn lên để bốn bức tường của chúng ta nó thấm lời của Chúa hơn là những cái sự cay đắng, những sự chửi bới của chúng ta. Rồi cửa của chúng ta, khi mà chúng ta bước vào cửa là ngợi khen Chúa rồi. Bước ra là ngợi khen Chúa, bước vào là ngợi khen Chúa, bước vào trong nhà của Chúa cũng ngợi khen Chúa. Cho nên khi chúng ta biến những cái điều đó bởi sự sức dầu của Ngài thì sự phước hạnh nó sẽ đi theo chúng ta. Còn nếu không, chúng ta cứ nói những cái lời cay đắng, bực mình, buồn thảm, chán nản thì tự chúng ta đã gây cho mình bị tổn hại. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng ta. Giờ chúng ta hướng về Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa, là Cha của chúng con, Ngài thương chúng con quá, Ngài tốt với chúng con quá, và Ngài đã để lại cho chúng con một gia sản rất là lớn. Vì những gì mà Esai ông viết 66 đoạn kinh thánh cho mỗi chúng con, và những lời của ông được Chúa bày tỏ thật là phước hạnh đời này cũng như đời sau. Chúa ơi, nếu lâu nay chúng con chưa có nắm bắt được điều này, Chúa tha thứ cho chúng con. Và kể từ giờ phút này, chúng con nhận những điều này vào trong hồn, linh, cốt, tủy của chúng con. Và chính lời của Ngài sẽ dẫn dắt khi chúng con đi đường, gìn giữ khi chúng con nằm ngủ, trò chuyện khi chúng con thức dậy. Và chúng con biết nhờ sự sức dầu của Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa Giêsu bởi Đức Thánh Linh và quyền phép, và vì có Đức Chúa Trời ở cùng Ngài thế nào, thì bây giờ Đức Chúa Giêsu đang ở trong chúng con bởi sự hiện diện của Ngài, bởi danh của Ngài. Và Ngài ban Đức Thánh Linh, khi Ngài về trời, Ngài ban Đức Thánh Linh. Cho nên Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng của chúng con, là đền thờ của Ngài, và Ngài ở với chúng con cho đến đời đời. Chúng con xin lỗi Chúa vì nhiều khi chúng con làm buồn Thánh Linh nhiều lắm, chúng con đối xử không tốt với Ngài vì sự thiếu hiểu biết của chúng con. Nhưng mà nhờ lời của Ngài, bởi sự sức dầu của Ngài, tối nay sẽ bứt phá những đồn lũy nào trong cuộc đời của chúng con, trong bộ nhớ của chúng con, trong tâm trí, cảm xúc, ý muốn của chúng con. Và Ngài làm cho chúng con được sống lại, được tươi mới, được phước hạnh. Và khi chúng con ở trong lời của Ngài, chúng con giữ lời của Ngài, thì chính lời của Ngài sẽ giữ chúng con vượt qua hết những sự khó khăn trong những ngày sắp tới. Và với sự sức dầu của Ngài, xin Chúa cho chúng con biết chuyển đạt đến cho con cái của mình, vì đó là những người gần nhất mà Chúa giao cho chúng con để căn bày. Cho nên xin Chúa cho chúng con căn bày và được kết quả. Những người thân yêu của chúng con được vui mừng vì Chúa Ngài sử dụng cuộc đời của chúng con. Và Chúa, bất cứ bệnh tật nào, sự đau yếu nào trong cuộc đời của chúng con ảnh hưởng, làm cho chúng con trở nên buồn bực, khó chịu, bây giờ Chúa chữa lành, Chúa phục hồi. Và nhờ sự sức dầu của Chúa ở trong chúng con, mọi ách của ma quỷ bị bẻ gãy, mọi cây roi đánh trên lưng của chúng con bị bẻ gãy, mọi sự chăn giữ của ma quỷ đối với đời sống của chúng con bị bẻ gãy. Và kể từ giờ phút này, đời sống của chúng con được phước ở trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.